anh chị em, hãy suy hạnh Thánh Maro, học trò Thánh Benedicto. Một lần, Thánh Maro đem cơm đến cho Thánh Benedicto và các thầy dòng đang làm ngoài đồng. Thầy gặp một con rắn lớn và độc lắm, liền bắt bỏ vào vạt áo của mình. Con rắn nằm yên trong vạt áo thầy, không phản kháng gì. Khi đến nơi, thầy mở vạt áo ra cho Thánh Benedicto và các thầy dòng xem và nói: "Thưa cha, khi đi đường con nhặt được con rắn này. Lúc ấy, rắn phùng mang, phun phì phì, muốn mổ người này, người kia. Thánh Benedicto bảo thầy Maro, con hãy đem nó trả về chỗ cũ." Thầy Maro vâng theo. Khi thầy đi rồi, Thánh Benedicto nói: "Xưa, ông A-dông chưa phạm tội, được quyền cai trị muôn thú dữ, bảo sao chúng cũng nghe, không hề làm hại gì. Nhưng khi A-dông phạm tội, thì mất quyền ấy vì đã phản nghịch cùng Thiên Chúa, nên muôn thú dữ cũng phản nghịch con người. Vậy con rắn kia hiền lành, không mổ thầy Maro, vì thầy giữ mình thanh sạch từ lúc sửa tội cho đến nay. Tâm hồn thầy như A-dông chưa phạm tội. Ai muốn giữ mình sạch tội phải làm ba điều này. Thứ nhất, luôn nhớ mình hiện diện trước mặt Chúa. Thứ hai, phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Thứ ba, phải năng xưng tội, chịu lễ."
Bài 3: Bằng lòng chịu mọi sự khó khăn ở đời này.
Cha Gioan hay giảng về sự thương khó của Chúa Giêsu. Cha giảng rõ ràng, sốt sắng, ai nghe cũng xúc động chảy nước mắt, như họ được xem thấy Chúa Giêsu chịu thương khó ngay trước mặt mình. Sau khi giảng về sự thương khó Chúa, cha giảng về các thánh tự đạo và kể nhiều câu chuyện của các thánh ấy khi các ngài bằng lòng chịu mọi sự đau đớn khốn khó. Câu chuyện sau đây thường được cha kể lại vì chính mắt cha xem thấy. Cách đó một ít năm, trong một xứ gần đấy, có một thanh niên 17 tuổi, ốm đau hoài, trong mình bứt rứt không yên. Cha đến thăm và ban các bí tích cho anh và hỏi anh rằng:
"Con ơi, con có đau lắm không?"
Người thanh niên thưa:
"Thưa cha, có nhưng không đau lắm, vì những sự đau đớn con chịu hôm qua đã qua rồi, mà những đau đớn con chịu ngày hôm nay cũng sẽ qua đi. Đời này chóng qua lắm, nên những sự đau đớn cũng chóng qua thôi cha. Con suy nghĩ điều ấy thì rất an ủi, và sự đau đớn của con sẽ nên nhẹ nhàng."
Cha Gioan hỏi tiếp:
"Con có ước ao khỏi bệnh không?"
Người thanh niên thưa:
"Thưa cha, con không ước ao khỏi bệnh, vì khi con khỏe, con xấu nết và tội lỗi lắm. Nếu như con khỏi bệnh, có khi con lại xấu nết và tội lỗi hơn trước. Con sợ điều ấy nên sẵn lòng chịu đau đớn bệnh tật suốt đời."
Người thanh niên ấy coi việc đau đớn bệnh tật có ích hơn sự khỏe mạnh, vì được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho biết việc nào có ích cho mình hơn. Có người yêu chuộng sự khỏe mạnh phần xác và kinh sợ sự đau đớn bệnh tật vì người ấy không có ơn Chúa soi sáng. Họ không phân biệt được tốt xấu, lành dữ. Khi Chúa cho chúng ta phải chịu sự khốn khó, thì chúng ta thường phàn nàn, kêu trách và ngã lòng. Chúng ta sợ những gì trái với ý muốn và luôn luôn muốn được vừa ý, được bằng yên luôn mãi, không muốn khốn khó, vì chúng ta không biết thánh giá là đường lên thiên đàng. Chúng ta phải tin rằng những tai vạ và mọi sự khốn khó là bậc thang đưa chúng ta lên thiên đàng. Hơn nữa, những sự khốn khó ấy đều chóng qua. Thánh giá là bậc thang dùng để lên thiên đàng. Người nào sẵn lòng chịu khó vì Chúa Giê-xu thì thật có phúc. Lúc xét mình ban tối hãy suy nghĩ: hôm nay tôi có được nên giống Chúa Giê-xu không? Nếu vác thánh giá với người được 2-3 giờ, tôi nên vui mừng trong lòng vì lập được công phúc cho đời sau, và đến giờ chết sẽ được yên ủi biết là chừng nào. Dù muốn hay không, ai cũng phải chịu đau khổ ở đời này. Có người chịu khổ, chịu đau đớn như người trộm lành, lại có người chịu đau đớn, khốn cực như người trộm dữ. Cả hai cùng chịu một đau khổ như nhau, nhưng người trộm lành sẵn lòng chịu đau khổ để đền tội mình, nên được nghe lời Chúa Giê-xu bảo: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Còn người trộm giữ miệng cưỡng chịu và kêu trách, nói lời phạm tượng với Chúa Giê-xu nên phải chết khốn nạn mất linh hồn. Có hai cách chịu đau khổ. Một là sẵn lòng chịu vì kính mến Chúa, hai là miễn cưỡng chịu, không vì lòng yêu mến Chúa. Các thánh thường sẵn lòng chịu đau khổ vì các ngài yêu mến Chúa nhiều. Phần chúng ta, khi gặp đau khổ thì giận dữ, kêu than vì chúng ta không có lòng yêu mến Chúa. Nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa, tức khắc chúng ta sẽ ước ao chịu đau khổ vì Chúa để thông phần đau khổ với người. Khi chúng ta gặp phải sự khốn khó thì đừng kêu trách, vì nếu chúng ta bằng lòng chấp nhận, chúng ta sẽ được công phúc và được phần thưởng lớn. Không như những người ngoại đạo, họ không biết Chúa, họ chịu nhiều đau khổ như chúng ta và nhiều khi khốn khó hơn chúng ta nữa, nhưng uổng công vô ích, không mong được công phúc phần thưởng gì ở đời sau cả. Hoặc chúng ta nghĩ chịu đau khổ mãi thì khổ lắm. Không phải vậy đâu, vì đối với người yêu mến Thiên Chúa, thì sự khốn khó đối với họ trở nên êm ái nhẹ nhàng. Bình thường, khi mới gặp khốn khó, ai cũng thấy nặng nề khó chịu. Nhưng khi đã cố gắng gánh chịu một ít, nếu có lòng mến Chúa thì sự khốn khó sẽ trở nên nhẹ nhàng, êm vui. Vì chúng ta quá khiếp sợ sự đau khổ, nên chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy khổ rồi. Càng sợ đau khổ, có trốn tránh đau khổ cũng chẳng được. Vì dù có làm cách nào đi nữa, chúng ta cũng chẳng thoát được đau khổ. Chúng ta đừng quá sợ đau khổ, nhưng phải sẵn lòng chịu đau khổ và coi đó như bậc thang đưa chúng ta lên thiên đàng. Người thế gian sợ hãi và trốn tránh đau khổ hết sức, nhưng càng tránh, họ càng gặp phải khốn khó nhiều hơn. Phần chúng ta đừng sợ, đừng tránh đau khổ, hãy ước ao đón nhận như Thánh Andrê Tông Đồ. Khi thấy thánh giá mà quân lính chuẩn bị dành cho mình, ngài vui mừng kêu lên: ôi thánh giá tốt lành, ôi thánh giá đáng mến, xin thánh giá cứu lấy tôi khỏi tay người thù và đem tôi lên cùng Chúa là đấng đã dùng thánh giá mà chuộc tội tôi. Chúng ta hãy ghi tạc điều này trong lòng. Đó là người nào không sợ, không trốn tránh đau khổ mà ước ao đón nhận đau khổ, thì chẳng mấy khi gặp khốn khó. Nếu có lúc phải chịu đau khổ mà vui mừng sẵn lòng chịu, không phàn nàn kêu trách, thì sẽ được nhiều ích lợi bởi sự đau khổ. Vì những đau khổ đời này giúp chúng ta chừa bỏ tội lỗi, chê chán những thú vui giả tạo ở đời, trở nên giống Chúa Giê-xu và hiệp nhất với người. Sự khốn khó như tiền để mua nước thiên đàng. Chúng ta hãy noi gương các thánh từ xưa đến nay. Các ngài luôn yêu mến thánh giá và ước ao chịu đau khổ. Khi không có đau khổ thì các ngài phàn nàn, cố gắng làm các việc lành khác như ăn chay, hãm mình, phạt sát để bù lại. Xưa có một thầy dòng chịu nhiều đau khổ và than thở với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, con có làm gì đâu mà sao người ta ghen ghét và bắt bớ con? Bây giờ, Chúa Giêsu hiện đến và phán:
Xưa cha có tội gì đâu mà dân Do Thái đóng đinh cha vào thập giá trên núi Calvario?
Thầy dòng nghe lời ấy thì xấu hổ cúi đầu ăn năn, xin sẵn lòng chịu mọi sự khốn khó, không dám phàn nàn kêu trách nữa. Người theo thói thế gian và người theo Chúa Giêsu khác nhau ở điều này. Đó là người theo thói thế gian, khi gặp phải đau khổ thì phàn nàn kêu trách. Còn người theo Chúa, càng chịu nhiều đau khổ càng vui mừng tạ ơn Chúa. Người lành gặp sự khốn khó thì vui mừng như cá gặp nước. Lẽ ra chúng ta phải ước ao chịu đau khổ như người hà tiện khao khát tiền bạc mới phải. Vì đến ngày phán xét, chỉ có những người đã chịu đau khổ cách vững vàng mới không sợ sự công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn chúng ta luôn nhớ đến thánh giá và luôn nhìn xem thánh giá để biết rằng người phải chịu nhiều sự đau khổ và đã chịu chết cho chúng ta. Vì vậy, người Kitô hữu quen đeo thánh giá trên cổ, treo thánh giá trong nhà, dựng thánh giá ở đầu làng, trên nóc nhà thờ, trên mộ bia, vân vân. Người nào muốn làm giàu, nhiều của cải thì phải chịu khó làm ăn, cày cấy, buôn bán. Cũng vậy, người nào muốn được rỗi linh hồn phải vui lòng chịu sự khốn khó. Chúa Giêsu thương ai thì gửi thánh giá đến cho người đó. Xưa Chúa thương ông Simon, muốn ông được rỗi linh hồn thì để ông vác thánh giá đỡ cho người. Sự khốn khó đời này giống như cầu sắt hay cầu đá. Người đi trên cầu sắt hay cầu đá không sợ ngã xuống nước và chết đuối. Cũng vậy, người nào chịu sự gian nan khốn khó ở đời này cho trọn, chắc chắn được lên thiên đàng. Người nào đi qua cầu tre, cầu nứa thì dễ bị nguy hiểm ngã xuống nước chết đuối. Bởi vậy, người nào không chịu sự khốn khó ở đời này hay chịu một cách bất mãn là liều mình mất linh hồn xa hỏa ngục. Những người không muốn chịu đau khổ thật khó rỗi linh hồn, mà nếu người ấy có được lên thiên đàng thì cũng phải ở bậc thấp nhất, nghĩa là xa Chúa và được ít vinh quang. Còn người chịu nhiều đau khổ sẽ được ở bậc trên, nghĩa là được ở gần Chúa và được vinh quang sáng láng như mặt trời. Sự khốn khó đời này ví như giấm, mà bản chất của giấm là chua. Nhưng khi được pha nhiều dầu vào thì làm giấm bớt chua đi. Chúa pha nhiều dầu vào giấm, đó là người luôn yên ủi và thêm sức cho người sẵn lòng chịu đau khổ vì yêu mến Chúa. Nên người ấy không thấy sự đau khổ là nặng nề khó chịu bao nhiêu. Khi chúng ta được bằng yên, không phải đau khổ nên thường khô khan, chia trí về những của cải đời này. Còn khi gặp đau khổ thì dễ sốt sắng, dễ chơi bỏ những của cải đời này. Không phải Thiên Chúa chỉ thương yêu và yên ủi những người đã chịu nhiều đau khổ lúc còn sống, mà đến khi gần chết, người còn yên ủi và cho người ấy được chết êm ái, nhẹ nhàng.